vụ nổ cuối phim trong tập mới nhất của loạt phim truyền hình ăn khách Games of the Thrones kéo dài chưa đến một phút. Thế nhưng ấn tượng vụ nổ này để lại trong lòng người xem khắp thế giới thì không giới hạn. Và tác giả của hiệu ứng hình ảnh nổ này thì cần nhiều lần hơn một phút để tạo ra nó. Và tất cả những hình ảnh vụ nổ trong cảnh cuối tập mới nhất của series bom tấn Game of the Thrones diễn ra không đâu xa, ngay tại Adelaide, trụ sở của Rising Sun Pictures. Công ty hiệu ứng hình ảnh khởi nghiệp cách đây 21 năm với 4 người bạn cùng sở thích sáng tạo và có khả năng sáng tạo đã hợp lại với nhau để cùng làm. Khó khăn lớn nhất đối với họ lúc đó là tài chính, là làm sao để có tiền để có thể mua máy móc làm việc. Đồng sáng lập Tony Clark nhớ lại những ngày đầu đầy khó khăn đó.
Vào thời điểm chúng tôi khởi nghiệp, tình hình tài chính trong ngành này còn rất eo hẹp, vì thế chúng tôi phải tự thân vận động và cần phải có rất nhiều tiền, khoảng 40 đến 50 ngàn đô la để thiết lập một phòng chơi game để mọi người có thể làm việc đằng sau nó.
Và họ bắt đầu với việc thực hiện một hợp đồng quảng cáo trị giá 120.000 đô la. Phim ảnh đối với họ chỉ là giấc mơ thôi, chứ không với tới được. Tuy nhiên, họ cứ làm miệt mài, và ai cấm mình mơ và theo đuổi giấc mơ.
Chúng tôi cũng có tham gia một chút trong lĩnh vực multimedia, chẳng hạn như là thiết kế animation cho các trò chơi điện tử. Thật lòng mà nói, chúng tôi làm tất cả những gì đến tay để kiếm từng đồng và cứ mải miết làm để công ty hoạt động và tiếp tục như thế. Tất nhiên là cũng có rất nhiều khó khăn. Có những lúc công việc rất thuận lợi, kiếm được nhiều tiền bạc, rồi cũng có những lúc tiền hết mà việc thì lại không kiếm ra. Đây chẳng khác gì như trò chơi bập bênh, lúc lên lúc xuống, và dao độ lên xuống chỉ có rộng ra mà thôi.
Và rồi một con nhện bé bé đã bò vào công ty mặt trời mọc. Đúng vậy, một con nhện thật sự theo đúng nghĩa đen của nó. Một con nhện biết nói trong bộ phim Charlotte's Web. Bộ phim này ra mắt năm 2006 và vừa mới đây đã được chiếu lại trên đài số 9 không lâu. Charlotte's Web chiếu ở Việt Nam với tên gọi là Chú Heo Chạy Trốn. Đây là một phim thiếu nhi nổi tiếng với những tên tuổi lớn như là Julia Roberts, Oprah Winfrey tham gia. Phim kể về chú heo Wilbur do sợ hãi phải trở thành bữa ăn cho gia đình nhà nông Jackman nên đã tìm cách chạy trốn. Trong cuộc đào thoát của mình thì chú đã nhờ đến sự giúp đỡ của cô nhện Charlotte và cô bé Fern do Dakota Fanning đóng để tìm cách trốn thoát khỏi mối nguy này. Và hãy nghe Tony Clark kể về Charlotte's Web đã thay đổi số phận của công ty anh qua một đêm như thế nào.
Charlotte's Web là một bộ phim đã biến chúng tôi từ một công ty có 30 người làm việc trong một văn phòng nhỏ ở Kensington, phát triển lên gấp 4 lần thành một công ty với 110 nhân viên trong một trụ sở ở thành phố, và tất cả dường như diễn ra trong chớp nhoáng.
Và sau Charlotte's Web là các phim bom tấn đã đổ về công ty phim mặt trời mọc The Rising Sun Pictures, trong đó có các tên tuổi như X-Men, Lord of the Rings, Gravity và vô số những tên phim khác nữa đã qua bàn tay phù phép của họ để làm kỹ xảo hình ảnh. Một đồng sáng lập khác của The Rising Pictures là Gail Filler nói, việc mở rộng và tầm vóc nhanh chóng cũng có cái giá của nó.
Có một câu nói quen thuộc về sự phát triển. Cái gì cũng có cái giá của nó. Lớn thuyền, lớn sóng. Chúng tôi là một công ty 30 người ổn định như vậy trong 3 năm rồi. Đùng một cái phát triển lên đến 110 người chỉ trong vòng 12 tháng. Có nhiều thứ mà chúng tôi không lường hết và không kham kịp. Chúng tôi phải ngồi lại và suy nghĩ cách làm sao để lớn kịp theo với công ty.
Tuy vậy, họ cũng chẳng có giờ để mà ngồi suy nghĩ quá lâu, vì với phim Harry Potter đang đặt hàng làm kỹ xảo, thì cả đội thậm chí không có giờ để mà nghỉ hay hưởng thụ vinh quang thành quả của mình nữa. Và thay vì phải mất thì giờ để đi lại gặp khách hàng, thì họ dùng Skype để giao dịch.
Khách hàng của chúng tôi thậm chí không có giờ để mà gặp mặt họ, chỉ làm việc qua mạng và hội nghị qua màn hình để trao đổi công việc thôi.
Và vì làm việc qua mạng thì họ có thể làm việc ở Úc và có thể cùng một lúc liên kết với 12 công ty hiệu ứng hình ảnh khác nhau trên thế giới để cùng tham gia vào một bộ phim. Trong một cảnh quay Quicksilver từ bộ phim X-Men tập Days of the Future Past, mà trong đó họ được đề cử một giải Oscar, chuyên gia công nghệ của hãng là Kevin Campbell giải thích cảnh phim này đã được làm ra như thế nào.
Vì thế, trong một cảnh phim như Quicksilver trong X-Men, tập Days of Future Past, họ có thể quay một loạt những cảnh nền rồi đưa cho chúng tôi để thêm vào các hiệu ứng hình ảnh. Bạn có thể thấy như ở đây, cảnh quay gốc là như thế này, và còn đây là những thứ đã qua bàn tay phù phép của chúng tôi. Bạn có thể thấy những đạo cụ và đồ đạc trong cảnh phim này và cả nước là do hiệu ứng hình ảnh làm ra. Và sau đó, chúng ta thấy người anh hùng của chúng ta chạy qua tất cả những thứ đồ vật làm nên từ hiệu ứng và thấy anh ta tương tác với các đồ vật đó với tất cả chi tiết thật nhất có thể.
Tony nói, anh biết không dễ dàng gì để cho một công ty Úc được tham gia vào những tên tuổi lớn.
I think we were an early part of defining the way.
Tôi nghĩ chúng tôi đã nhìn thấy phần nào cách đưa ngành công nghiệp hiệu ứng hình ảnh ra khỏi California. Bây giờ công việc kiếm tiền bằng cách cung cấp hiệu ứng hình ảnh là một công việc toàn cầu thật sự. Người ta có thể làm dịch vụ này ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu như giá cả và tài năng của bạn đủ để cạnh tranh với các nơi khác.
Giá thành rẻ là một trong những lợi thế của kinh doanh, và một lợi thế đó nữa là giá của đô la Úc rẻ hơn giá của đô Mỹ, và điều này cũng thu hút được công việc. Rising Sun Pictures đang cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận, nhưng Tony tin rằng đầu tư vào tài năng là khởi điểm của sự thành công.
We are really dependent on quality people.
Chúng tôi thực sự phụ thuộc vào những người có khả năng. Đây là một ngành nghề kiếm tiền mà phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. 60% chi phí của chúng tôi là cho con người. Đó là những người ngồi đằng sau máy tính và làm ra hình ảnh. Máy móc thì cũng giống như một cây cọ. Nó sẽ chẳng làm được gì nếu như chúng ta không có người cầm cọ. Và các tác phẩm đẹp hay xấu, mang lại ấn tượng hay không, tùy thuộc vào tài năng của mỗi người. Vì thế chúng tôi liên kết rất chặt chẽ với các trường đại học để phát hiện và đào tạo các nhân tài trẻ.
Và trong khi công ty Mặt Trời Mọc rất hài lòng với trụ sở của họ tại thành phố Adelaide, thì một tương lai không xa, có thể công ty sẽ mở rộng ra khỏi lãnh thổ của tiểu bang Nam Úc.